Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023. Theo chương trình đã được sắp xếp trước một năm, tức là sau lần buổi giảng năm rồi, thì chúng ta lên chương trình là năm nay có một khóa tu 2 ngày nhân mùa Vu Lan báo hiếu tại thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, thuộc thành nước Canada. Và hôm nay đúng giờ giấc chúng ta đã quy định, hôm nay đại chúng đã vân tập đầy đủ và giờ này chúng ta bắt đầu vào 2 ngày sinh hoạt. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Mà đại chúng có an lạc không? Dạ, nếu ai lạc thì lát có nước tương. Thưa đại chúng, trước hết là thay lời ban tổ chức cũng xin lỗi một số quý vị đã ghi danh, nhưng mà trong cái hội trường này người ta quy định mình chỉ được nhận bao nhiêu chỗ thôi, thành thử rất nhiều người chúng ta phải từ chối, không thể ghi danh được. Hôm rồi hôm đầu tháng 9, Pháp Hòa cũng có 2 ngày, một cái khóa tu 2 ngày ở tại thành phố San Jose, California. Và trong hội trường chỉ có thể nhận được khoảng 1.000 tới 1.200 người thôi. Và các vị cũng ghi danh rất nhiều nhưng mà ban tổ chức cũng không thể nhận thêm. Thì những vị đó đã tham dự 2 ngày giảng ở bên ngoài, tức là do 2 nơi tổ chức, và tối chủ nhật sau 2 ngày rồi thì 7 giờ tối có một buổi giảng ở chùa Đức Viên, và cũng ngồi đầy ra ngoài tới sân. Và ở nhà của một Phật tử cũng vậy, đi lấn sân qua tới nhà của hàng xóm luôn. Thành ra thưa đại chúng là từ đó chúng ta biết rằng khi mà người thế gian, hay dùng cái từ là đời mạt pháp, thời mạt pháp, nhưng mà thật sự cái chữ mạt pháp đó, nó không phải là cái pháp của Phật bị mạt. Chữ mạt là cuối, chữ mạt là cuối, là đến gần sắp tàn. Nhưng mà thật sự ra mạt là khi nào chúng ta không còn hướng tâm về giáo pháp, không còn hướng tâm về thầy tổ, không còn biết quy hướng cái thiện, thì chừng đó cái thiện nó mới cuối. Cho nên trong kinh cũng có, chư tổ cũng có dạy, có những thứ chúng ta nhìn vào để chúng ta có thể biết rằng Phật pháp chưa có mạt, đúng không? Và một trong những điều kiện đó, khi tất cả Phật tử chúng ta còn hướng cái tín tâm của mình đến Tam Bảo, còn hướng tâm về cái sự hướng thiện. Ở đây khi chúng ta nói mạt thì không phải nói đến đạo giáo, không phải nói đến một cái đạo Phật mà Thái tử Siddhartha đã khai sáng tại Ấn Độ cách đây hơn 2.600 năm. Mà ở đây chúng ta muốn nói đến cái đạo, tức là cái đạo đức, cái đạo lý. Nhà Phật muốn nói là nói cái này. Cho nên khi chúng ta nói chúng ta là đạo Phật thì không có nghĩa là chúng ta có một tín ngưỡng thờ một cái đấng thần linh là Đức Phật, để rồi chúng ta có một tôn giáo tín ngưỡng. Thì chữ tôn giáo mà Phật giáo sử dụng á, là mượn để nói thôi, chứ còn trong Phật giáo không có từ tôn giáo. Vì Đức Phật là người phát hiện ra những cái chân lý trong cuộc đời, chứ Đức Phật không có phải là người sáng chế. Vô thường không phải do Phật sáng chế, nhân quả không do Phật sáng chế, nhân duyên không do Phật sáng chế, mà Phật là người nhận ra được rằng tất cả các pháp trên thế gian này, cái gì nó cũng có nhân, có duyên, có quả, và cái gì nó cũng thay đổi. Cho nên Phật dùng cái từ là vô thường, chứ Phật đâu có tạo ra vô thường. Bây giờ mình có nhận vô thường hay mình chấp nhận hay là không chấp nhận, cuộc đời vẫn vô thường. Nếu không có vô thường mình đâu có mặt sáng hôm nay. Nếu không có vô thường thì không có qua ngày qua tháng để rồi chúng ta có mặt hôm nay. Nếu không có vô thường thì con mình nuôi hoài nó không lớn. Nếu không có vô thường thì một cái trái, cái cây mình trồng nó không có lên. Cho nên nhờ có vô thường, cho nên một cái hạt giống mình trồng xuống thì nhờ cái nhân, nhờ cái duyên là nước, là không gian, là ánh sáng, cho nên cái cây nó mọc lên, nó có hoa có trái. Cho nên trong vô thường nó vẫn có nhân quả. Thì những cái điều đó là Phật thấy được, thì Phật nói cho chúng ta biết. Và nói cho chúng ta biết để chúng ta nhận diện tất cả sự thật của các pháp. Cái này là gọi là đạo. Khi chúng ta sống được với nó thì chúng ta sống với đạo gì? Đây là đạo lý, đây là chân lý. Mà người nào sống với chân lý thì có khổ không? Có khổ không? Không. Buồn thì có buồn mà không có khổ. Ví dụ như người thân mình mất, mình có buồn, nhưng mà mình không có khổ lụy đến mức độ là mình bứt tóc nhảy theo vân vân, vì mình biết đời người ai cũng chết. Và tất cả chúng ta đều phải đi đến con đường đó. Đây là mình nói tới một cái thôi. Còn nếu mình quán tới cái bệnh, mình quán tới cái bệnh thì mình sẽ thấy rằng con người hễ có sanh là phải có những cái biến chuyển trong khi mình sống. Thì cái gì mà nó trục trặc, nó không có bình thường, chúng ta gọi là bệnh. Đối với cơ thể chúng ta gọi là bệnh, mà đối với máy móc chúng ta gọi là hư. Thí dụ như cái máy đó giờ nó đang chạy gì, cái nó hết nhớt rồi, hết xăng rồi, hay là nó bị hư cái motor, hay là nó xúc chê sên cái mình kêu hư. Phải không? Còn cơ thể chúng ta thì chúng ta gọi là bệnh, mà thậm chí cũng có khi mình nói hư nữa. Lá gan tôi giờ nó hư rồi, phổi tôi giờ nó hư rồi. Như vậy thì cái, khi chúng ta nhận diện được cái chân lý thì chúng ta biết nó, và cái gì nó cũng sẽ hư. Cho nên mình đừng có tậu, đừng có dạy mà làm cho nó hư sớm hơn. Ví dụ như mình biết trước sau gì á, nội trong cái bộ đồ lòng mình thế nào cũng có một cái nó hư à. Thật ra trong khi mà nó chưa hư, nó đang khỏe, thì đừng có đem những cái khác tống vô để làm cho nó mau hư. Chẳng hạn như phổi thì nó tiếp nhận khói thuốc, gan thì nó nhận chất rượu men, mà mình thì đem cái đó vào, mà biểu tháng nào, năm nào cũng ghi danh sách cầu an. Thầy cầu làm sao nổi, khi một mặt thì thầy cầu một năm có 49 ngày dược sư à, mà mệnh ngày tới một gói thuốc lận. Một tuần mình nhậu mấy kết. Thử ra đó, mình nói cái mình cái đó là cái chân lý. Cái người nào có tu có cái đó, nhà Phật gọi là quán, mà thấy cái đó để chúng ta biết rằng một phần do chúng ta tác duyên. Sở dĩ nó hư nhanh là chúng ta tạo duyên cho nó hư, chứ có thể là nó lâu hơn, nhưng mà tại vì chúng ta đã không chánh niệm. Như vậy Đức Phật là người thấy biết tất cả các đó. Rồi Đức Phật dạy cho mình một cái phương pháp nhận diện, thì gọi là chánh niệm. Niệm là nhớ nghĩ, chánh là chơn chánh. Hằng ngày mình niệm đủ thứ hết, không có gì sai hết. Ví dụ như mỗi tháng phải niệm tiền, tại vì tiền đủ mới trả được bill, chuyện đó bình thường, thấy không? Mình có lo lắng về bill bộng, lo lắng về tiền của vật chất thế gian, đó là chuyện bình thường. Nhưng cũng đừng quên một cái niệm, đó là niệm an vui, niệm mà những người thân chúng ta đang có mặt. Nhiều khi mình chỉ lo niệm tiền không mà quên người thân còn đang có mặt với mình. Mình lo đi kiếm tiền mà mình quên rằng con cái nó cần mình, người thân đang cần mình. Mình lo sống, mình buông lung, mình sống thả trôi, cho nên mình quên rằng thân thể mình nó bắt đầu nó có những cái triệu chứng, nó báo cho mình biết là có những cái biến đổi, hay là do chính chúng ta làm cho nó mau hư hơn, thay vì nó tới có thể nó xài được một thời gian dài. Nhưng chúng ta đã không khéo léo sống, không có chánh niệm để sống, chúng ta đưa vào những cái độc tố để làm cho cái bộ phận cơ thể chúng ta nó mau hư hơn. Như vậy đạo ở đây mà chúng ta muốn nói không phải là một tôn giáo đức tin, mà một chân lý để chúng ta sống. Vì cuối cùng trên cuộc đời này, dù anh tin cái gì đi nữa, anh tin đấng nào đi nữa, anh cũng sống giống nhau. Anh cũng ăn, cũng thở, cũng ngủ, cũng đi, cũng đứng bình thường. Nhưng thiếu chánh niệm thì cuộc đời mình sẽ khổ. Và đấng tối thượng đó chỉ gia trì cho mình con đường đi thôi, chứ không thể nào làm gì cho mình hơn được. Cho nên Đức Phật dạy, Có một cái mà chúng ta có niềm vui đó, chúng ta là lạc sở hữu. Lạc sở hữu nghĩa là chúng ta vui những cái chúng ta đang có. Nếu nói về thế gian này, bên ngoài này thì chúng ta đang có vật chất, có nhà cửa nè, có xe nè, có gia đình nè, không, có tiền nè, đó là lạc sở hữu. Và mình nhìn lại những cái sở hữu đó của mình, không phải do mình lường gạt mà có, không phải do trộm cắp mà có, mà do chúng ta cực nhọc tìm được. Mà chính khi chúng ta lạc sở hữu thì chúng ta phải biết cách sử dụng nó để nó không tổn phí, mất mát mà uổng cái công mình. Cũng giống như mình vẫn ghi tên cầu an, vẫn uống thuốc bổ, nhưng mà bổ thì ít, mà mình bán bổ nó thì nhiều, mình làm cho nó hư hao thì nhiều hơn. Thành thử ra một mặt mình xin cái này, muốn cái này, nhưng mặt khác mình không sống như vậy. Giống như mình nói tôi muốn hạnh phúc cho gia đình, nhưng mình nhìn lại cái cách sống đối xử với người thân của mình, làm sao mà có hạnh phúc được khi chúng ta vẫn nói chuyện với nhau không có dễ thương. Bây giờ sống lâu ngày rồi hình như nó chán hay sao á, thành mở miệng ra là nạt không à. Hồi xưa thì vuốt dữ lắm, nói gì cũng nghe, còn giờ nói gì cũng chống. Thành thử ra từ những cái chúng ta có mà chúng ta không nhận diện được cái trân quý biến đổi của thời gian. Người thân này trước sau cũng sẽ già, sẽ bệnh, rồi đi tới cái chỗ cuối cùng là qua đời. Cho nên Đức Phật dạy một trong những nguồn an lạc, cái vui vẻ, cái an lạc mà chúng ta nên nhận diện được, đó là an lạc khi chúng ta có những gì đang xung quanh mình. Ngoài tiền của vật chất, trong đó có những cái người thân mà đang sống với mình, thì Phật gọi là lạc sở hữu. Rồi kế đến Phật dạy là gì? Lạc thọ dụng. Có thì phải dùng, nhưng mà dùng cách nào để nó có thể tồn tại với mình. Phật và ví dụ, Cái chuông này mà nhìn thì Thỉnh ở bên Nepal, Ấn Độ. Và cái tiếng chuông này rất là hay, được làm bằng đồng. Nhưng mà dù cái chuông này nó hay cỡ nào, nó tốt cỡ nào, nhưng nếu chúng ta không biết sử dụng nó cũng sẽ mau hư. Cho nên người thỉnh chuông, trước khi thỉnh phải lấy cái dùi chuông nhập vô cái chuông 2 lần. Nhập để làm gì? Để mình chuyển chuông, để nó chuẩn bị chấp nhận một cái đánh, và nó phát ra cái tiếng, nó không bị bể chuông. Thường thường đánh mà không có thức chuông, người ta gọi là tức chuông. Cái chuông nó bị tức, nó bể. Cũng giống như con người, người ta đang ngồi vậy, lỡ vỗ cái bóp, người ta giật mình. Lỡ người nào đứng tim chết tại chỗ, đền không kịp đó. Không? Cho nên quý vị thấy không, thường thường trong khi mình ngồi thiền yên tĩnh, cái vị thầy mà muốn báo cho đại chúng biết hết giờ ngồi thiền rồi, thì vị thầy đó phải lấy cái dùi chuông nhập vô cái chuông, để cho mọi người biết tỉnh dậy không? Và chuẩn bị có tiếng chuông. Mình phát cái tiếng chuông lên, người ta không giật mình. Người ta đang ngồi liêm diêm vậy, phát cái beng, có người tưởng ma, ta la lên. Thật ra mình biết sử dụng chuông, nó có những cái ý. Một là mình chuyển chuông để làm cho cái chất đồng này nó được rung chuyển, để chuẩn bị chấp nhận một tiếng, một cái đánh mạnh hơn, và nó không bị bể. Và đồng thời mọi người ngồi xung quanh, người ta nghe cái tiếng thức chuông đó, mà người ta cũng mở mắt từ từ, người ta biết có một tiếng động lớn hơn sẽ xảy ra, người ta không giật mình. Thì mình sử dụng tiếng chuông nó đúng thì nó không bể chuông. Cái chén, cái dĩa chúng ta xài xong, chúng ta rửa, chúng ta cất lên cho đàng hoàng, nó không bể. Ví dụ bây giờ mình cần phải mang cái ly này đi trên đường, thì phải kiếm cái gì gói nó lại. Có thể là đi trên đường nó không bể, nhưng do cái dằn, cái đụng chạm, nó sẽ mẻ cái dĩa, nó mẻ cái nắp, nó mẻ cái ly. Mà thà là nó bể, còn không thì nó nguyên. Chứ còn nó mẻ đó, dục á, thì tiếc mà để xài không được, kỳ cục. À, thành thử ra rốt cuộc rồi nó lưng chừng như vậy đó. Cho nên nếu để đánh tránh đi cái trường hợp không bể cũng không nguyên mà nó ở lưng chừng cái mẻ đó, thì chúng ta phải lấy tờ giấy chúng ta gói lại để bảo đảm cái tính chất của nó hơn. Thì trong tất cả cuộc sống của chúng ta, chúng ta có một người thân, chúng ta cũng đừng ỷ lại, dù có thể người đó hiền lành, nhẫn nại với mình, nhưng con người chúng ta chạm riết thế nào nó cũng mẻ. Cái cục đá mài dao, mình mài cái dao, mình tưởng cái dao mòn, nhưng mà trước sau gì cục đá mài dao nó có mòn không? Có. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Cái dao nó mỏng hơn thì nó mòn trước thôi, còn cục đá này nó dày không có nghĩa là nó không mòn, nó chỉ là mòn chậm hơn thôi. Một con người cũng vậy, chúng ta đừng thấy cái sự chấp nhận chịu đựng của họ rồi chúng ta hơi dễ vui, hơi khinh thường, và chúng ta lấn lướt. Một ngày nào đó họ chịu không nổi, một thì họ buông, hai thì họ chống lại, ba là họ sống nghĩa là buông lung giống mình, vân vân, có những cái cách nào đó để đối trị lại mình. Thì chừng đó có phải mà mình làm hư bột hư đường, mà trong khi chúng ta có mà chúng ta không biết hưởng. Thì an lạc là gì? Chữ an là an ổn, lạc là niềm vui. Niềm vui này nó không thể có nếu chúng ta không an ổn mọi thứ. Lòng không an không vui, nhà không an không vui. Cho nên chữ Hán viết chữ an, trên có cái nóc, dưới có chữ nữ, nhà mà có người nữ nhà đó an. Tiếng Hán viết vậy đó, chữ an thì trên đây có cái nóc mà. Ở dưới này chữ nữ, mà nữ là người nữ, mà cái mái là tượng trưng cái mái nhà, mà mái nhà mà có người nữ, hoặc là người nữ, nhà nào có một người nữ, người đàn bà thì nhà đó an. Trước hết là có cơm ăn. Đấy. Nó thật là vậy thôi. Có, cho nên hồi xưa dĩ nhiên là mình mồ côi cha thì cũng có ăn thôi, nhưng mà ăn không ngon bằng có mẹ. Cho nên mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Đấy không? Mồ côi cha thì coi vậy chứ mình vẫn còn có ngon lành là mẹ vẫn nấu ăn cho mình. Nhưng mà khi mình mồ côi mẹ rồi á, vừa không có chỗ ở mà có thể cơm cũng không có ăn, tại ông già ông đi hoài ông đâu có nhà. Mà hơn nữa người ta nói lên cái ý đó, cái câu đó ta nói lên để nói lên cái tính chất quan trọng của người mẹ. Cho nên trong các cái lễ Vu Lan, dĩ nhiên là lễ này là lễ chúng ta tưởng nhớ cả cha lẫn mẹ, nhưng chúng ta thường lấy mẹ làm biểu tượng, tại mẹ là chịu khổ với mình nhiều nhất. Nội cái chuyện mang mình 9 tháng 10 ngày là đã một cái nhọc rồi. Đã vậy rồi á, sanh mình ra thì cái gì mà cực khổ mà ba không làm là mẹ làm hết. Không lẽ mẹ sanh nạnh với ba, nó tôi sanh ông phải lo chứ. Đó. Mà cái gì mà ba phụ được thì tốt, mà ba không phụ thì mẹ phải làm. Mà hầu như quý vị nhìn trong nhà coi, nếu mà cái nhà đó mà vui vẻ là cả hai chia việc, mà lỡ cái nhà đó mà người chồng không chia việc, con cái không chia việc, thì người vợ là người gánh hết, người mẹ là người gánh hết. Phần lớn là như vậy. Cho nên an là khi nhà nào có cái sự ổn định thì nhất định sẽ có vui. Thì trong cuộc sống cũng vậy, việc làm chúng ta ổn định vui à, rồi nội thân nội tâm chúng ta yên ổn an lạc. Cho nên an lạc, lạc là quả, an là nhân. Nhưng mà cũng có thể an là quả nữa, bởi vì an là cái an ổn, mà từ đâu chúng ta có được cái sự an ổn đó? Do chúng ta nhận thức. Cho nên chánh niệm là vậy đó. Nói theo thế gian bây giờ, cái tiếng bây giờ là nhận thức. Nhưng mà nhận thức Phật giáo gọi là chánh niệm. Tại vì sao? Tại vì mỗi việc làm gì chúng ta, chúng ta phải đưa cái tâm tư mình vào đó một cách chân chánh để chúng ta nhận diện. Ví dụ một bác lớn tuổi, hồi sáng này trước khi Pháp Hòa ra đây thì có một bác lên thăm. Thì bác nói năm nay yếu lắm, mà đã đăng ký dự ngày hôm nay rồi, nhưng mà cuối cùng sáng nay đau quá đi không được, và tranh thủ lên thăm thầy trước. Tức cái tuổi tác mới năm ngoái gặp bác, năm nay thấy khác liền. Chỉ một năm thôi mà tự nhiên sức khỏe của một vị lớn tuổi mình thấy mình biết. Thì chính tự thân mình cũng sẽ nhận biết được mọi cái hoàn cảnh của chúng ta, để chúng ta đừng làm cho nó xáo trộn lên, hơn lên. Trong một ngôi chùa, trong một cộng đồng cũng vậy. Đông chừng nào thì nó ồn rối chừng đó. Nhưng mà nếu chúng ta tự mỗi người ý thức, ví dụ như sáng nay trong hội trường này hơn 500 người, nhưng mà nếu 500 người không ý thức thì nó sẽ ồn náo. Còn người tự ý thức bước vô đây thấy mọi người im lặng, mình giữ im lặng. Thấy mọi người ngồi, mình ngồi, không có lăng xăng. Mình đi đến đâu, mình ý thức, chánh niệm, bước vô đó thấy cái hoàn cảnh nó khác, lập tức mình phải chỉnh mình lại liền để mình thích ứng được với hoàn cảnh. Cũng giống như mình ở trong nhà, mới vừa bước ra sân cảm nhận được cái lạnh, thuộc vô liền để làm gì? Lấy thêm áo. Tức là mình bước ra mình cảm nhận cái lạnh là mình bước vô lại mình lấy thêm cái áo lạnh. Ngày mình đang ngồi vậy đó mà tự nhiên mình thấy ớn ớn là mình đi kiếm cái áo lạnh mình mặc vào. Hay là mình thấy trời hơi nực thì mình kiếm cái cây quạt mình quạt. Chánh niệm là chúng ta có đủ khả năng nhận diện những gì đang xảy ra ở nơi thân, nơi tâm và hoàn cảnh xung quanh, để chúng ta có thể lập tức đưa những cái phương tiện nào đó để làm cho cái tình huống đó, cái việc đó nó ổn lại. Ví dụ như vừa biết trời lạnh thì kiếm cái áo lạnh liền đưa vào trên cái thân của mình để cho cái thân mình nó ấm trở lại. Đó là chúng ta biết nhận diện để đưa một phương tiện khác đến liền. Cũng như thế, nhà cửa mình, đời sống của mình thấy có cái gì không ổn, bất an thì chúng ta phải tìm phương tiện làm cho nó an. Cho nên trong kinh nói, chư Phật ra đời, người nào chưa được ngộ thời làm cho được ngộ, người nào chưa an thời làm cho an, người nào chưa hiểu thời làm cho hiểu, người nào chưa thấy thời làm cho thấy. Mà chuyện đó phải chuyện của Phật, mà Phật nói và Phật ra đời như vậy, bộ chúng ta không có ra đời sao? Chúng ta không ra đời sao? Chúng ta ra đời mấy chục năm rồi nè, phải không? Chúng ta cũng ra đời mấy chục năm rồi nè, nhưng mà cuối cùng rồi á, chúng ta chưa được làm gì cho cuộc đời của mình hết, mà chúng ta cứ để phó cho cuộc đời nó trôi nổi, nó đánh mình, dội mình như một trái banh mà mình không hề có một cái tự chủ dừng lại. Cho nên mỗi người phải uống một viên thuốc định phong đơn. Tại du ký đó, tại du ký nó lúc nó thổi, bây giờ muốn đừng bị nó bay thì phải đi tìm cho được một viên thuốc định phong. Định là chấn định trở lại, phong là gió. Thấy không? Mà cuộc đời này á, chúng ta có thể bị những ngọn gió nó thổi mình. Có người có thể bị ngọn gió danh, ngọn gió lợi, ngọn gió khen, ngọn gió chê, ngọn gió của được, của mất, mà Đức Phật dạy trong kinh gọi là 8 con đường chuyển lên chuyển xuống đó. Chuyển lên là sao? Hễ ta khen cái mình vui, ta chê cái mình xuống. Đức Phật dạy trong kinh vậy đó. Đây là 8 cái pháp mà chúng sanh bị chuyển lên chuyển xuống. Con buổi sáng thôi à, mà mình lên xuống mấy chập vậy đó, mà mình gặp ai mà cũng chê, nhỏ nó khùng lắm, lên xuống bất tử lắm. Mà mình xuống lên hoài mình đâu có biết. Mình đang vui vậy đó, rồi gặp cái người kia người ta không vui, cái bắt đầu mình cũng bực theo. Vậy mình có xuống theo người ta không? Mình cũng xuống theo vậy, mà nhiều khi mình còn đi tuyên bố nữa chứ. Đó. Nó khùng muốn chết, mà tôi ghét lắm. Mình ghét, mình biết người ta khùng mà mình ghét, coi chừng mình khùng hơn. Ai đi ghét người khùng? Biết người ta khùng mà ghét là không nên, không có lòng từ bi. Còn nếu mà thấy người ta khùng, mình phải làm sao để cho nó bớt khùng. Có nhiều khi ta khùng tại mình á. Nhiều khi sống chung một nhà mà ta nói khùng là tại mình á. Đôi khi người ta cũng bực quá, ta nói sao? Tại anh mà tôi khùng. Tại chị mà tôi khùng. Thành thử ra chánh niệm là vậy đó. Tức là mình nhận diện đầy đủ cả hai phương diện. Cho Đức Phật dạy rất hay: lạc sở hữu, lạc thọ dụng. Mình có là một niềm vui rồi, nhưng mà có một niềm vui nữa, đó là chúng ta biết sử dụng. Chúng ta có nước, có bình, có trà là chúng ta vui, nhưng biết pha trà uống sẽ vui hơn, tại vì pha trà đúng mức. Cho nên cái người người ta uống trà thì người ta sẽ tráng cái bình trà, ly trà cho nó nóng, rồi người ta để trà vô, người ta rửa trà một nước trước, rồi cái nước thứ châm đầy lên, ta ngâm chừng 1 phút 2 phút ta mới chắc ra chén tống. Tại vì trà mà ngâm như vậy thì nước đầu nó rất là chát, nó đắng, nó quá cái vị của nó. Nhưng mình uống nước đầu cũng không ngon, tới hồi nước sau nước dảo không. Cho nên có một bình trà mà nước đầu uống cũng không ngon, nước sau uống cũng rất quất. Tại vì nước đầu thì nó quá đắng, mà nó ra hết trà rồi, rồi tới hồi nó ra hết thì mình uống không ngon, tới hồi mình châm cái nước nhì vô thì nó lại lạc lẽo không ngon. Còn người biết uống, người ta châm trà nhưng mà ta có một cái bình riêng, nước trà vô xong vào 2 phút ta chắc hết nước trà ra cái chén, cái bình không khác, rồi để sát trà trong cái bình đó. Khi nào uống người ta châm nước sôi vô nữa, một bình trà ta uống khoảng 10 lần mà cái nước trà nó vừa chừng, nó ngon. Còn mình không biết, mình ngâm ấp lẩm, nước đầu thì chắc ngắn uống được, cái chê trà dở ẹt à, rồi cái nước thứ hai uống vô lạc nhách, trà ớ nhách, rồi nên rốt cuộc rồi mình nhăn nhó với bình trà mà thật sự trà rất ngon. Rồi khi mình chúng ta rót trà, đây là chuyện của mấy chú tiểu nha, thường rót trà nước đầu, nếu mà rót như Pháp Hòa nói đó, nước đầu không có mời khách. Tại sao biết không? Trà nó ra chưa đủ. Nước đầu nó hơi lợt, cho nên mình uống. Mời người lớn nước thứ nhì, tại vì nước thứ nhì cái lá trà nó đã nở, và cái vị trà, cái hương trà nó vừa đủ, mình mời trà nó sẽ ngon. Còn nước đầu á, có thể mình hơi gấp, mới có 2 phút mà mình chắc ra, hoặc 1 phút mình chắc ra, nước nó lật lật. Không tin bữa nào quý vị pha trà thử, đổ vô cái vừa nước sôi vừa vô cái mình chắc ra liền. Nhìn nước đầu không muốn uống, lạc nhách à. Và hồi nhỏ được dạy là nước trà đầu tiên tụi con uống đi. Tại vì nhỏ đâu có biết uống trà, thì uống cái nước dảo bên nước đầu, nước lợt trước, rồi bắt đầu trà nước thứ nhì là nó nở rồi, thì khách hay là những người lớn, những bậc trưởng thượng tới, mình mời trà nước thứ nhì trà sẽ ngon. Thậm chí các vị còn đọc một câu: trà lưng tủ mãn. Mời trà thì mời lưng thôi, mời rượu mời phải tràn. Biết sao không? Biết tại sao không? Trà nước tràn uống phỏng mỏ chết. Trà rót lưng lưng, ta còn cầm ly trà ta uống được. Ta cầm lên rồi người ta uống trà là người ta cầm cái ly trà, ta ngửi trà trước. Cái cách uống trà là cầm phải ngửi để chi? Để cái hương trà nó xông lên mũi, rồi sau đó mình mới nhấp một miếng trà gọi là vị. Lúc này là vị là taste của trà, hương là thơm của trà. Trà nó có hương, có vị, và nó có sắc là màu. Cho nên ly trà thường uống cái loại tráng men, để rót trà vô nó có cái màu, màu trà mình thấy được. Còn cái ly trà nó làm bằng đất nung đen thùi, trà nào cũng giống nhau. Cho nên cái người mà ta rót trà cho khách thì người ta biết trà này ngon mà thơm, người ta sẽ kiếm một cái ly tráng men trắng, để khi rót trà vào ta thấy được cái màu sắc của trà mà mình mời khách. Thậm chí là lỡ nó có ra những cái lá trà mình cũng thấy. Cho nên thường ta kỹ nữa, ta có cái lưới ta lượt để chắc chắn trà đổ ra nước nó trong xanh đẹp, gọi là sắc. Rồi kế đến nó xông cái mùi thơm, gọi là hương. Uống trà ngon gọi là vị, sắc, hương, vị. Cho nên mình mới tụng á: thử thực sắc hương vị. Ở đây ai có cúng ngọ không? Thượng cúng thập phương Phật. Như vậy trong đời sống của chúng ta, cái điều chúng ta nói nó phải đủ cả ba phương diện: sắc, hương, vị. Mình nói ra Mình nói ra mà người ta nghe là giống như ngửi rồi, phải không? Rồi người ta nội dung của cái lời nói đó, cái điều mình muốn nói, nó là như vị rồi. Và cái cách mình nói làm cho người ta nghe được. Cho nên cách nói, cái cách nói và cái điều chúng ta muốn nói như thế nào để người ta tiếp nhận lời nói đó vừa có ý nghĩa, vừa vừa đủ nghe mà âm thanh nó đầy đủ thì làm cho người khác dễ chịu. Cho nên cái lời, cái bài tụng cúng ngọ: thử thực sắc hương vị, món ăn này có đầy đủ ba chất sắc hương và vị. Thì đời sống của chúng ta mỗi ngày, lời nói việc làm chúng ta cũng đủ cách nói, điều muốn nói, và chúng ta nói như thế nào với cái âm thanh để người đó cảm nhận được. Cho nên hai điều Đức Phật dạy: lạc sở hữu và lạc thọ dụng. Chúng ta vui khi chúng ta có, mà chúng ta phải phải giỏi, phải hay để chúng ta sử dụng nó. Kế đến không mắc nợ, đây là một cái niềm vui thứ ba. Vui thứ ba là không mắc nợ. Nhưng mà trên cuộc đời này á, đâu phải chúng ta chỉ nợ tiền không, có nợ gì nữa? Nợ tình. Mà tình đâu phải chỉ có tình yêu không đâu, phải không? Đâu phải chỉ có tình nam nữ đâu. Nếu nói cho đúng ra là hình như nợ tình chúng ta cũng trao đổi mỗi ngày. Bạn với bạn đối xử với nhau cũng là bạn tình, cũng là nợ tình bạn, phải không? Nợ chị em, tình chị em, tình cha mẹ. Và mỗi ngày chúng ta đều nhận tất cả những cái ân tình mà trong cuộc sống này chúng ta được cái duyên phước. Cho nên nhiều lúc á, đi tới đâu được quý Phật tử thương chăm sóc, Pháp Hòa luôn luôn trân trọng, biết ơn. Tại vì nếu các vị không có thương, các vị không có làm cái điều này. Chỉ các vị không có nói, nhưng mà nội cái cách các vị đối xử với mình, bày biện những món ăn thức uống, mình cảm nhận được cái tình thương, cái lòng quý mến. Mà mình, người ta đối với mình như thế thì mình phải đáp lại bằng cái cách là mình trân trọng những gì người ta làm cho mình. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Mình nhìn kỹ đi, có thể sống chung một nhà, nhưng nếu mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta nhìn, chúng ta sẽ không có thấy rằng cái chuyện đời sống hàng ngày có gì đâu. Người vợ đi làm về nấu ăn cho mình, sau một bữa cực nhọc cũng đi làm 8 tiếng giống mình, nhưng mà mình về thì mình được nghỉ ngơi. Nhưng người mẹ, người vợ thì đâu có được, phải đi vào bếp nấu ăn. Mẹ tuy ở nhà không đi làm, mình đi làm, mẹ ở nhà dưới cái tuổi đó mà mẹ phải nấu cơm ngày 3 bữa, rồi phải xin lỗi, phải chầu trực, phải chờ mình nữa. Nhiều khi mẹ kỹ, mẹ không muốn mình ăn nguội, chờ mình về để hâm nóng cho mình ăn. Mà đôi khi mình không có nhận diện ra những cái đó. Mình chỉ nhiều khi mình ăn không vừa ý mình là mình nạt một câu, mình nói một câu, hoặc là thậm chí mình phớt lờ không ăn, để cho bao nhiêu cái món đã chuẩn bị đi qua một cách hời hợt như vậy. Như vậy rõ ràng trong cuộc đời này á, có thể chúng ta không mắc nợ tiền, vì chúng ta kỹ không dám mượn nợ ai hết á, nhưng nợ tình chắc chắn phải có. Làm sao mình sống hàng ngày mà không nợ được? Nội cái chuyện mà người ta thấy mình thiếu đôi giày đôi dép người ta mua là cũng nợ rồi. Người ta thấy mình khô cổ cần miếng nước, ta lấy cho mình một miếng nước cũng đã là một cái nợ rồi. Cho nên Đức Phật nói á, trong cuộc đời này chúng ta có một cái an lạc nữa, đó là chúng ta có một cái ân tình với nhau. Nhưng mà chúng ta sống để chúng ta đối đãi với nhau, tiếp xúc với nhau, mà đừng để cho những người kia phải đau khổ. Còn thế gian thì đừng để mắc nợ, nghĩa là cái gì chúng ta nợ thì chúng ta ráng chúng ta trả. Cho nên người Việt Nam có cái hay nghĩa tử là nghĩa tận. Lỡ ai mượn nợ mình mà giờ chưa trả mà người đó quy tiên, thì mình đi tới thắp hương nói: anh tháng trước mượn tôi 200 á, anh hứa trả mà bữa nay anh chưa kịp trả, mà anh đi sớm quá thôi tôi xù. Nghĩa là tôi cho, tôi với anh xóa sổ nha. Thường thường mình hay đến người mất mình nói vậy lắm á, nhưng mà như mình nói tiền thôi quên nói tình. Những cái lúc giận hờn trách móc với nhau đó, nhiều khi giận nhau đó, cuối đời nếu chưa nhìn được nhau, chưa nói chuyện với nhau, thì cái ngày cuối của người đó mình nên tới với người đó, thắp cho họ cái hương. Trong tâm niệm của mình, hồi trước khi anh còn sống, tôi với anh có những xích mích, tôi với chị có những cái bất đồng, và mình đã không có nhìn nhau trong suốt thời gian qua, mình không chơi với nhau, mình không nói chuyện với nhau. Thôi hôm nay chị mất trước, anh mất trước, tôi đến thắp cái hương tiễn biệt và xin hai bên mình đồng hoan hỷ cho nhau, đừng có hờn giận với nhau nữa. Để chi? Để không có vì những cái chuyện lặt vặt của đời này mà nó lây qua tới đời khác. Cho nên cái đó gọi là chồng chất đó, oán kết đó, nó kết là nó cột với nhau, nó kết là nó cột với nhau. Tại vì sao? Trong cuộc đời này hai người gặp nhau còn thương thích với nhau gọi là kết duyên, kết duyên rồi mới tới kết hôn. Kết hôn tức là hai người họ cột với nhau trong một cái hôn nhân, đúng không? Rồi kết hôn rồi á thì bắt đầu kể từ ngày kết hôn thì phải liệu hôn. Chứ mình kết với nhau thì mình phải liệu hồn mà sống chứ, phải không? Chứ đâu phải là hồn ai mà hồn hồn ai phải nấy giữ, chứ không thôi là hồn siêu phách tán. Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, và chúng ta không có mắc nợ. Và thứ tư là gì? Khi chúng ta nghiệm lại cái nguồn an lạc của chúng ta, đó là chúng ta không có phạm tội lỗi. Có thể tội thì có thể chúng ta không mắc. Tội là gì? Tội là những gì chúng ta cố tình làm. Còn lỗi là do chúng ta vô tình phạm. Nhưng mà có thể tội á, thí dụ như giết người, cướp của không có làm, cố ý xô người ta cho người ta té có thể không có. Nhưng mà cái lỗi chúng ta sống trong đời này nhiều khi vô tình lỗi nhiều lắm. Cho nên á, mình á, lúc nào cũng mang cái tâm niệm, hễ mà lỡ chạm phải ai xin lỗi. Tại vì tôi lỡ tôi chạm, tôi làm anh dấp, anh té, tôi xin lỗi. Chứ tôi đâu có cố tình. Mà cố tình thấy người ta đi ngang, nhất là trong tối tối vậy nè, cái đưa chân cho người ta té chơi vậy. Cái này nó xin lỗi, nhưng thật sự cái đó là tội, là vì mình cố tình. Còn vô tình mà làm thì chúng ta gọi là lỗi. Như vậy thì trong cuộc đời này chúng ta có thể không phạm pháp với chính phủ, với chính quyền, không có phạm những cái điều trầm trọng, nhưng có thể chúng ta đối với nhau, đối với nhau chúng ta có những cái lỗi với nhau. Vì vậy cho nên đó, nếu mình nhìn lại, mình nhìn lại để mình thấy mình có những cái gì chưa đúng với ai thì chúng ta cố gắng. Cho nên đó, khi mà người đó không có vui với mình thì lòng họ không an, không mà không an thì không vui. Cho nên muốn an lạc thì liền có an lạc, nhưng mà cái an lạc đó không thể tự có nếu chúng ta không nhìn lại để thấy chúng ta có được những cái cơ hội nào, cái phước duyên nào để chúng ta an lạc với đó. Ví dụ như bản thân Pháp Hòa hồi nhỏ ham đi tu thì chỉ biết thích đi tu là đi tu, Pháp Hòa không hề biết lựa chọn, Pháp Hòa không biết chọn thầy. Nhỏ quá mười mấy tuổi mà mình sống ở Minh Tân có ai dẫn mình đi đâu đâu mà mình biết thầy nào mình lựa, mình biết chùa nào mình lựa, không biết gì hết. Chỉ ham tu mà thấy ở tại địa phương mình có cái chùa, có một vị thầy thì xin vô đó đi tu thôi. Nhưng mà mình có một cái may mắn, có một cái phước duyên, đó là mình đi đại, chọn đại mà mình không bị lầm thầy, không bị lầm chỗ. Tại vì nếu không thì có thể cái chỗ đó không phải tu chánh pháp, vị thầy của mình không phải là vị thầy tu chánh pháp, thì mình cũng sẽ ngã ngã nghiêng theo cái con đường lệch lạc đó. May mắn là mình đi đại mà lại trúng, có phải là mình có cái phước duyên không? Nói theo thế gian là hên, nhưng mà nói theo Phật pháp là chúng ta có cái phước đó. Cũng giống như á, xin lỗi, trước khi mà mình muốn lấy ai mình cũng coi mắt dữ lắm đó. Ta kêu dẫn tới cho má coi mắt coi, mà má coi mắt không, má quên coi mũi. Má quên. Rồi có nhiều khi đi tới lui coi, kêu coi tướng. Mà coi cỡ nào coi, đâu có coi được cái tánh. Vì mới có một buổi mà sao biết tánh tình gì. Nó quen nhau 8 năm kìa, mà nó hay lắm, nó giấu mất tiêu. Cái tật đó 8 năm nó không lòi ra, mà mới về nhà sống 3 ngày thôi là lòi ra liền. Đó, cho nên Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ lên xin đám cưới trên chùa. Cái lúc mà giảng đám cưới mà hay nói lắm, Do you love each other? Con có thương nhau không? Nó dạ. Mà hỏi câu thứ hai, con có hiểu nhau không? Cái nó nhìn. Tại vì nó biết, hiểu là nó chưa hiểu hết. Tại vì mình sống với nhau, mình mới hiểu nhau nhiều hơn. Còn cái chuyện bồ bịch mà có 10 năm đi nữa đó, cuối tuần gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ, cũng nhiều chuyện đó thôi. Những cái tật không có lòi ra, phải không? Mà những cái tật là những cái tập khí, khi sống chung bắt đầu nó mới có mặt. Thì khi có mặt rồi thì mình phải nhận diện nó thôi. Cho nên mình á, làm việc gì mình cũng đại thôi. Thôi kệ, lấy đại đi. Đó. Nhưng mà nếu mình may mắn có phước thì được một cái người có hiểu, có thương, có thông cảm, có ôm ấp, có nhẫn nại. Cho nên trong một cuộc sống này không phải chỉ có thương nhau là đủ. Thương nhau chỉ là chất liệu đầu tiên để bắt đầu cho tất cả mọi sự việc. Nhưng để cho cái tình thương đó nó phát triển tốt đẹp, nó đi đúng lối như lúc đầu, chúng ta cần có nhẫn nại, cần có nhu hòa, cần có ôm ấp, vị tha, hỷ xả, nhiều chất liệu lắm để làm cho cái tình thương đó giữ đúng cái quality, cái chất liệu đó mà nó không phải mai một. Cũng như một người tu, khi mình đi xuất gia thì mình khởi cái tâm gì đầu tiên nhất để chúng ta đi tu? Đó là chúng ta khởi cái tâm bồ đề, khởi cái tâm muốn tu tập theo chánh pháp. Vì còn nhỏ hay là người mới vào tu, cái tâm đầu tiên đó nhà Phật gọi là sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm đầu tiên. Còn có một từ nữa là hảo tâm xuất gia, nghĩa là đi xuất gia từ cái tâm tốt chứ không có cái tâm khác. Ví dụ như không có một chú tiểu nào mà đi vô chùa tu, hỏi tu để làm gì, nói mai mốt để làm chủ tịch cộng đồng Phật giáo, để làm thư ký cho chùa, để làm thủ quỹ cho chùa, hay là để tổng quản nhà bếp, hay là tổng quản mama. Không có ai phát cái tâm đó. Tại vì nếu phát cái tâm đó thì không được gọi là hảo tâm xuất gia, mà phải phát cái tâm con thích tu, con thích đi chùa, con thích ở chùa, con thích tụng kinh. Tức là có nhiều cái tâm nó rất là dễ thương. Có nhiều vị á, hồi nhỏ là thèm chè mà vô chùa sống thôi, tại chùa là chè nhiều nhất. Cho nên nó có cái bài hát cái chọc á, hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối, hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chè. Thành thử ra, nhưng mà nó đâu có tội lỗi. Một chút, một đứa nhỏ nó ham chè, nó ham những món ăn cũng không có gì tội lỗi, phải không? Nhưng mà đó là cái tâm khải phát của nó, không danh lợi, thì mình phải giữ cái tâm đó. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, cho dù mình có cái hảo tâm xuất gia vô chùa, đâu phải vậy vậy đủ đâu, mà rồi bao nhiêu những cái phương tiện khác để giữ cái tâm hảo này nó mãi mãi. Tại vì trong khi quá trình mình làm việc có danh, trong quá trình mình làm việc có lợi, trong quá trình mình làm việc có những sự đụng chạm, cho nên nóng nảy có thể xảy ra. Bây giờ bắt đầu tự nhiên sanh cái tâm ham danh, sanh cái tâm tham lợi, vì mình thủy chung vẫn là một con người đang hướng tâm về con đường tu. Mình chỉ là hiền chứ chưa là thánh. Thánh là những người đã thành tựu, hiền là những người đang trên đường. Vậy thì chúng ta là hiền hay thánh? Hiền nhưng mà hình như chưa hiền. Ăn cơm mở hộp cơm ra mà ngó chị kia 4 miếng đậu hũ, mình có 3 miếng cũng hơi phiền. Sao bà hên nha, bà được 4 miếng tôi có 3 vậy. Chuyện nhỏ nhỏ chơi cho vui vậy thôi mà nó lặt vặt suốt ngày đó nha, không phải đỡn đâu á. Sao bà hên vậy, bà được thầy cho chuỗi còn tôi bảo thầy không cho. Chuyện sau chuỗi thôi đó nha. Rồi không phải nói vậy thôi rồi bắt đầu hờn ông thầy luôn đó. Nhưng mà hỏi cô có chuỗi chưa, thiếu gì. Ở nhà không thiếu chuỗi, nhưng mà ai có mình phải có. Nhà không, nhà mình hãy ai có cái gì mình phải có, mặc dù mình đã dư, nhưng mà cái tánh, cái tập khí muốn hơn thua, tập khí muốn cái gì cũng có, nó không có tội lỗi, nhưng nó sẽ làm trì trật cái đường tu của mình. Không có gì tội lỗi cả, đó là thường tình của chúng sanh. Nhưng mình tu là để làm cái gì? Để thấy cái đó. Tu là phải thấy cái đó. Cái nhỏ mà không chỉnh thì hư cái lớn. Một sâu chuỗi mà còn vậy thì mai mốt lên tới cái danh chịu gì nổi. Mà người nào mà tham quyền cố vị thì cái danh đó nó sẽ làm mình khổ hơn nữa. Tới cái lần mà chuẩn bị bầu cử hay là làm gì là bắt đầu có những cái sự không vui xảy ra. Thành ra cái đó là cái pháp của thế gian. Ngày nay chúng ta vì tổ chức chúng ta phải làm, nó không phải là cái chính yếu của con người tu tập. Mình đem cái tu của mình để làm việc thế gian, nhưng cuối cùng việc thế gian nó là chủ trì đường tu mình hết, thì coi như là mình không xong. Cho nên tu là chỉnh sửa. Nhưng mà mỗi người chúng ta sẽ chọn một cách tu. Một có người chọn một con đường xuất gia học đạo để làm gì? Để mình hoàn toàn toàn tâm toàn ý, không vướng bận của cá nhân, để đầu tư thời gian sức khỏe của mình cho cái chung, để làm người xuất gia. Tại vì nếu mình có gia đình mình làm được, mình có một vợ, mình có chồng, mình có con mình làm được. Thí dụ bây giờ quý vị có gia đình đó, chồng của mình rất là thông cảm, vợ của mình rất thông cảm cho mình đi làm công quả, nhưng làm sao mình có thể ở chùa 24/24 được? Làm gì làm cũng phải lo về nấu ăn chứ, phải không? Lâu lâu mới có ngày anh ăn mì gói đỡ em kẹt chứ ngày nào cũng kẹt ăn bát mì gói hoài, bắt đầu á cuốn gói luôn chứ mì gói gì, phải không? Tại quý vị nhớ cái chỗ đó. Cho nên cái đời sống của chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ chọn một con đường, đường đời cũng được, đường đạo gì đó, nhưng mà chúng ta biết dung hòa. Hễ mình là một người đã có gia đình thì chúng ta phải nhận diện, vẫn giữ cái đường tu, nhưng mà vẫn làm sao dung hòa được cái đời sống của mình. Không khéo môi trường, hoàn cảnh người này nó ảnh hưởng tâm tánh người này, nó ảnh hưởng người kia. Có nhiều khi mình không phải là người nóng tánh, nhưng mình gần cái người nóng tánh thế nào mình cũng có cái phần lây nhiễm. Mình gần cái người mà thích thị phi, hồi tự nhiên mình rớt vô chuyện thị phi nào mình không hay. Cho nên chư tổ tổ Quy Sơn dạy rất kỹ, phải không? Dạy Quy Sơn dạy rất kỹ. Cho mình mà ác tập ác giả là trưởng ác tri kiến. Mình gần cái người xấu, người ác thế nào cũng tập tành cái tánh đó, gọi là ác tập ác giả. Mà trưởng ác tri kiến nó làm cho cái thấy và cái biết của mình cũng giống nhau, nó trưởng lên, tăng trưởng lên theo cái đà đó. Nhưng mà ngược lại, hễ mà theo cái đó thì cái quả nó là gì? Một hậu trầm luân, một đời chìm trầm xuống luân hồi, mà tu hoài tu mãi mà tu không được gì hết. Chữ luân hồi là nó cứ vòng vòng vậy đó, nó không có đi ra thoát được. Nó là lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu. Giống như tụng chú Đại Bi, na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, ha ha ra hoài mà không ra. Tại vì mình tụng chú Đại Bi, nó có cái chỗ đó hay nhầm lắm á. Na ra cẩn trì ta bà ha, và na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Và cái khúc cuối của chú Đại Bi á, nó tổng cộng nó có 14 lần ta bà ha. Bắt đầu từ na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a mục khê. Từ cái chỗ đó cho tới cuối là 14 lần ta bà ha. Nhưng mà nếu mà mình mất chánh niệm là mình sẽ lẫn quẩn trong đó liền, tụng hoài không ra, cuối cùng tức quá án tức điện đô mạng đa ra bạc đa cho nó xong cho rồi. Hay là tụng Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy thôi, tụng Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy thôi. Bát Nhã Tâm Kinh là mình dễ nhầm cái chỗ là cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, không, hoặc cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại. Hai chữ cố đó, đầu tiên là cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại, rồi tới cái chỗ khúc cuối là cố tri Bát Nhã, mà không khéo là nhầm hai chữ cố đó, là bắt đầu tụng xà quần. Mới vừa có một khúc mà sao yết đế lẹ vậy. À, thì cái người kia, ủa sao chết mồ rồi, mình tụng lạc rồi, chạy lên lại. Tới đơn giản vậy thôi. Cho nên đó là cái kiểu, cái đó là một ví dụ của luân hồi. Đó là một ví dụ của luân hồi. Luân hồi không phải là cái chuyện mình chết đi, cái chuyện đó có, luân hồi của kiếp người nó có. Nhưng ngay cái cuộc sống này, chúng ta cũng luân hồi mỗi ngày mà chúng ta đâu có biết. Sáng sớm thì vui vẻ, ra khỏi nhà thì bực bội, là tự trên cõi trời tuột xuống cõi Atula rồi. Hôm qua mới để đôi dép đây nè, chuẩn bị đi làm bằng đôi dép này, ai dẹp mất tiêu rồi là sần sộ lên rồi, là từ cõi trời xuống cõi Atula rồi. Cái mà ta bưng cái đôi dép trả lại cái cõi người liền. Trời, Atula, người, mà mất đôi dép luôn là địa ngục rồi đó. Rồi cái cơm mà mình nấu, mình xới, mình để dành chuẩn bị đi làm, đứa nào phỏng tay trên. Thành nói ra trong sáu cõi luân hồi: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sáu cõi luân hồi người ta gọi là lục đạo. Và ba cõi hai cái cõi phước, trời là phước nhất, luân trời cũng có luân hồi nhé, trời vẫn còn nằm trong cái cõi luân hồi. Nhưng mà trong sáu cõi này, cõi trời là có phước nhất. Cõi trời có phước nhất. Rồi cái cõi mà phước thứ nhì là cõi Atula. Rồi cái cõi phước thứ ba là cõi người. Rồi bơ ba cái cõi sau là khổ rồi đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục thì chịu hành hình, ngạ quỷ thì sống bằng đói khổ, tranh giành, vì đói quá phải tranh giành. Súc sanh thì sống trong cái bản năng mà không có trí tuệ để đình cái bản năng đó. Sống buông lung theo cái bản năng, sống buông lung theo cái dục của súc sinh. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng sự luân hồi đó nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nói cách khác, nói đơn giản dễ hiểu là vui, buồn, thương, ghét, giận, tức, tranh tham, nó xảy ra đều đặn trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Có nhiều khi mình biết ăn thì nhiều, ở bao nhiêu, biết vậy luôn. Nhưng mà thử mất quyền lợi của chỗ ở coi. Đừng xin sám hối đại chúng, đừng nói chuyện chi xa xôi nghe. Đi dự khóa tu biết. Mình đi dự khóa tu mà. Mà đã nói là đi dự khóa tu thì làm sao mà nó tốt như hotel được. Mà bây giờ cái ban tổ chức người ta có cái gì người ta cố gắng với mình hết, chứ người ta có biết mình là ai đâu mà kỳ thị. Đẩy mình ra chỗ xa, chỗ không tốt, đưa ai bà con quyến thuộc gì, dây cánh thế lực gì vô chỗ ngon lành. Mà rốt cuộc á, mình tu để thoát ly những, quan trọng là cái an lạc của tu, nhưng rốt cuộc mình để cho chỗ ở nè, cái ăn nè, cái vân vân, những cái bình thường của cuộc sống nó chi phối suốt mấy ngày mình tu hết. Rốt cuộc mình tu gì đâu, mình chỉ tới để mà phiền não với những cái đó thôi. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói để cho chúng ta có ý thức, để chúng ta đôi khi chúng ta cuộc sống á, một mình muốn một đường nhưng bị nó lôi một nẻo. Cho nên giữ cái sơ tâm đó khó lắm. Giữ cái sơ tâm mới đầu muốn tu đó, như một vị phát nguyện xuất gia là sơ tâm đó, nhưng mà cuối cùng cái sơ tâm đó không được giữ, vì những cái pháp thế gian nó lôi mình. Mà nói theo thường là ác pháp. Nhưng mà thưa đại chúng, chữ ác nó không có nghĩa là theo không có nghĩa là ác như theo cái tiếng Việt mình hiểu là giết người hại vật, không. Cái gì nó làm cho mình bị ngăn chặn, bị tổn giảm, không còn an lạc nữa, nó đều gọi là ác. Cho nên chữ ác được định nghĩa là tổn giảm thôi. Chữ thiện được dịch là tăng ích. Cho nên cái ác pháp là gì? Thí dụ như mình để cho cái ăn thôi mà nó làm khổ mình, nó cũng ác rồi. Là vì sao? Là vì nó làm mình, có nhiều người ăn mà gây lộn, vì ăn mà gây gỗ, vì ăn mà giận nhau. Kể ra thì nó kỳ, mà không kể thì nó ức. Thôi kệ đi, thà kỳ chứ chịu ức. Nói ra, mà nói ra cái tao nói trời ơi, tu hành gì vậy đấy, bạn bè gì kỳ vậy, vì cái chuyện ăn. Nhưng mà có thể trong cuộc sống, miệng mình cũng vẫn nói tiền tài như phấn thổ, tình nghĩa tợ kim ngân, nhưng mà hình như mình thấy kim ngân lên trên, tại vì vì kim ngân mà mất tình mất nghĩa cũng có. Cho nên tu không phải là cái chuyện mình chỉ tạo cho mình được một cái hình thức tốt, cái đó tốt vì nó đờ sơ khởi, nó giúp cho mình. Nhưng cái quan trọng là chúng ta có được một cái nguồn an lạc chính yếu, để cái nguồn an lạc nó giữ mình đi, nó giữ mình đi. Quý thầy, nhiều lúc quý thầy nói chuyện, thầy ở đâu mà năng lực dữ vậy, đi tôi thấy quải luôn. Có nhiều chùa, nhiều nơi Pháp Hòa tới, một ngày Pháp Hòa giảng 5 thời, mỗi một thời là 2 tiếng, một ngày nói rỉ rả 10 tiếng, chưa tính đứng chụp hình. Chưa tính đứng chụp hình, mà chưa tính những cái chụp hình bonus nhảy ra mở to lên, mắt bị nhắm chạy vô lại, thầy chụp lại mắt con nhắm. Rồi em nói, nhưng mà em ráng nhướng à. Chụp xong rồi ra mở lên lại, thầy chụp lại miệng con há quá, thầy chụp lại con ngó chỗ khác, thầy chụp lại máy kia mờ, vân vân. Chưa tính những cái bonus đó. Thành thử ra quý vị thấy rằng á, nhưng mà tại sao mình có cái nguồn năng lực đó? Tại vì mình giữ được cái nguồn năng lượng là mình đi hoằng pháp, đi làm việc cho đạo. Quý vị nấu ăn cho con, cho gia đình làm việc, mà sao cả ngày mình làm được, mà buông ra là mình rã rời, mà trong lúc mình làm mà mình hăng hái dữ vậy? Vì cái nguồn năng lượng đó. Mà cái nhà Phật gọi là gì? Lực. Cái lực. Mà cái tâm lực á, nó vượt thắng cái sức lực. Sức lực mình thì limit lắm, hạn chế lắm. Nhưng mà cái nguồn năng lực, tâm lực bất tận. Vì sao? Vì nó không có hình tướng. Mà mình làm mà mình thấy người khác khoan hỷ, làm chết bỏ. Quý vị thấy quý vị nấu ăn mà người ta ăn ngon, ăn hết rồi vui không? Trời ơi, lần khác nhờ nữa, nấu liền. Còn nếu mà người ta ăn, người ta hỏi ngon không? Dạ ngon. Nữa không? Dạ thôi. Biết rồi đó nha. Khen quá trời mà hỏi ăn nữa vậy thôi, mà thậm chí nó bỏ nửa chừng nó sang, nó con ngon quá. Cho nên mình mới thấy được. Cho nên đây là cái kinh nghiệm thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, là cái kinh nghiệm, cái nguồn năng lực của tâm mình có an lạc trong cái pháp hành và pháp tu của mình. Pháp Hòa tụng kinh đó, hồi đó Pháp Hòa nguyện tụng kinh Pháp Hoa đó, một ngày một bộ, tụng 28 phẩm, mỗi ngày một bộ vậy đó. Mà nó lạ một cái là càng tụng về sau tiếng mình càng càng tốt, mà sức khỏe, cái nguồn năng lực của mình tụng càng nhiều, ngày mai tụng bộ nữa cũng được. Rồi các vị hỏi, ủa thường thường mình tụng tới chiều tối là tiếng mình tắt, mà tại sao mình không tắt tiếng? Là tại vì khi mình tụng mình có an lạc với lời kinh, mình trụ tâm mình với kinh, Cái điều đó chỉ có ai có trải qua mới cảm nhận được điều Pháp Hòa nói. Người ta niệm Phật có 10 tiếng người ta ngủ hết mấy giây rồi, mà sao có những vị ngồi niệm ngày đêm được hết trơn vậy? Đâu phải người ta giả bộ đâu, không có giả bộ nổi. Mình làm mình mà mệt mỏi là cơ thể mình nó sắp đau, nó không chịu nổi. Mà tại sao cái người kia ngồi niệm Phật cả ngày mà ngồi tỉnh táo? Vì họ có trụ tâm vô lời cái câu niệm Phật. Họ có trụ tâm vô câu niệm Phật, và chính câu niệm Phật là pháp hỷ, là thiền duyệt của vị đó. Cho nên vị đó niệm Phật không có bị khó khăn, không mệt mỏi. Còn mình á, tiếng Mỹ nó kêu là không có into, là mình không có hết lòng với cái đó đó. Cho nên mình ngồi nổi cái chuyện tụng kinh rồi là còn mấy trang nữa. Mà hỏi lâu bà tụng kinh khi nào lên? Tuần lên lần. Tuần nào cũng lên tụng mà biết kinh Di Đà rồi đó chứ, mà phải lập gì điên chi đâu. Để an ủi còn có 2 trang nữa. Còn có 3 trang nữa. Thật ra thí dụ bây giờ cái làm mấy chuyện đó có tội lỗi không? Không có tội gì chứ. Nhưng mà mình sẽ thấy được cái nguồn năng lượng tu tập của mình. Quý vị thấy những người người ta tổ chức khóa tu biết bao nhiêu là khó khăn. Các cái khâu mà phải chuẩn bị. Đấy, Pháp Hòa bây giờ là còn xách giỏ đi giảng tới đầu tháng 10 mới về nha. Về tới nhà là ba tay. Là Phật tử đã rần rần kéo tới để chuẩn bị khóa tu mùa thu ngày 6 cho tới ngày 9 này. Mà năm nay số lượng người đăng ký lên tới 500 người cho khóa tu mùa thu. Thì quý vị biết là thầy trò chỉ có mấy mạng thôi đó. Mà lo bao nhiêu là việc nào là đưa đón nè, xếp phòng nè, ăn uống nè, vân vân. Chỉ có mấy người thôi. Nhưng mà vừa khóa tu mùa hè xong nhảy qua khóa tu mùa thu. Khóa tu mùa thu xong chuẩn bị khóa mùa đông. Liên tục 1 năm 4 khóa. Chưa tính những chuyến đi giảng, những khóa tu ở xa như thế này. Mà làm việc ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia. Như vậy đó, nếu không có cái nguồn an lạc của nội tâm đâu làm được. Cho nên cái đề tài mà khóa tu này gọi là suối nguồn an lạc. Cái an lạc nó như là suối, như nguồn, nó tuôn chảy ra. Nhưng nó không phải là một sự giả bộ hay là chúng ta phải cố gắng gì đâu. Cái quan trọng là chúng ta nuôi dưỡng nó đều đặn. Thí dụ bây giờ quý vị có một thời kinh tụng mỗi ngày, cứ giữ thời khóa đó. Trừ trường hợp mình đi làm đổi ca thì mình sẽ tụng theo cái ca đổi của mình. Hôm nào mình bệnh mình tụng ít lại, nhưng vẫn giữ thời khóa tụng. Nhưng mà thí dụ ở đó mình tụng nửa tiếng, bữa nay mình đi làm về mệt ngồi thiền 15 phút. Cái quan không phải là cái vấn đề mình tụng nhiều tụng ít rồi tụng cái gì, mà quan trọng là mình vẫn giữ được cái thân tâm của mình ở trong cái khoảnh khắc tu tập đó. Đừng để cho thân tâm mình nó giải đãi. Bởi vì chữ giải đãi nghĩa là gì? Khi thân mình nó mệt là tâm mình nó nghe theo. Thân mà mệt kêu là giải, tâm mà nó nghe theo kêu đãi. Ngược lại, tâm mình mà nó lười rồi á, nó kéo theo cái mình suy nghĩ rồi. Pháp Hòa ví dụ á, có nhiều khi mình chưa đi tới đó, nhưng mình suy nghĩ tới đoạn đường rồi. Trời ơi, bây giờ mà ra nó tuyết, đi tới đó trời lạnh lẽo xa xôi. Thấy tưởng tượng một cái đoạn đường thôi, cái nó quái cả cái tâm, vẫn luôn là cái thân, thôi nhà đi. Có không? Có bao giờ mình bị trường hợp đó không? Có. Trời ơi, bây giờ trái xe lên tới chỗ đó hả, kiếm xe cực lắm à, kiếm chỗ đậu cực lắm à, rồi á, vô chùa ngồi nguyên ngày ha, không có chỗ ngã lưng. Rồi cái bắt đầu mình nghĩ hồi, cái nó nói thôi nhà có bộ tốt hơn à. Đó, cái đó gọi là giải đãi đó. Hễ cái tâm mà nó tư tưởng nó mòn mỏi, nó lết cái thân theo. Nhưng mà ngược lại, cái thân mà nó mệt mỏi rồi nó lết cái tâm theo. Mà cái thân mà mệt rồi thì nó suy nghĩ sao? Trời ơi, giờ mệt kiểu này mà đi tới đó thì chắc chết. Mà chỉ chắc chết thôi chứ chết chắc đâu lo. Nhưng mà đó là một cái hình thức để chúng ta thấy hai chữ giải đãi. Nhưng ngược lại có hai chữ tinh tấn. Tinh là gì? Tinh là mình tinh tường sự việc. Tấn là sự siêng năng. Mình tinh tường việc của mình cho nên mình mới siêng năng. Ví dụ như mình biết á, sáng nay mình mở cửa tiệm sẽ có khách rất là đông vì nó cuối tuần. Chà, tinh tường vậy đó cho nên siêng lắm. Ra mở cửa sớm thôi mất khách. Rồi mình thậm chí mình biết giờ nào khách đông, mình làm riết mình quen rồi. Giờ nào khách đông, giờ nào ít khách. Mà khách mà đông thì mình hăng say, mình làm. Đó là một cái ví dụ. Thì mình đi tu tập cũng vậy. Mình đi tổ chức khóa tu mà mình thấy người ta vẫn ghi danh người ta tu là mình mừng. Là mình biết là cái việc làm của mình vẫn còn chỗ để người ta, vẫn còn có sự thành tựu, vẫn còn có người hưởng ứng. Thì đó là nó phấn khởi cho mình lên. Thì trong cuộc sống của chúng ta, từ đời cho tới đạo, đại chúng nên để tâm một chút. Chúng ta đang có tất cả những gì chúng ta có, lạc sở hữu rồi, vui với những gì chúng ta có rồi. Bây giờ cố gắng vui với những gì chúng ta sử dụng. Sử dụng như thế nào để giữ cái nguồn vui đó. Mình tu tập cũng vậy. Mình tu, mình đã chọn cái con đường tu tập của mình. Mặc dù bây giờ mình vẫn ở ngoài đời, nhưng mà mình đã chọn thêm một phần nữa là làm sao đem cái đạo là chân lý đó chan hòa vào cái đời này, để đời này được đạo độ. Đạo mà độ được đời thì đạo nó bắt đầu nó có an. Giống như một cái người mà hung hăng, buông lung mà được tự nhiên họ thần phục một người nào đó, tự nhiên người đó hồi đó vừa đó không phải vậy mà sao giờ nghe lời dữ vậy. Cái chuyện đó quý vị có nhớ Tây Du Ký là cái đoạn nào không? Khi những yêu tinh được thu phục. Lúc nó chưa thu phục thì nó làm gì? Nó hoành hành, nó tìm đủ cách, nó chống phá, nó đánh đập mình. Nhưng với thần lực của mình có, cái gì nó cũng có khống chế được hết. Yêu tinh cỡ nào rồi Ngộ Không cũng tự, một là tự Ngộ Không khắc phục. Ngộ Không tìm, Ngộ Không mà đổ không được, Ngộ Không chạy đi đâu? Chạy đi cầu cứu, chạy với cầu cứu với vị thần này vị thánh kia. Nhưng mà cuối cùng tất cả yêu tinh đó đều được gì? Được thu phục hết. Cái đoạn đó để cho chúng ta quán chiếu. Trong cuộc đời này có những cái khó khăn tự mình giải quyết được, có những cái khó khăn mình không giải quyết được, chúng ta phải nhờ tới những vị khác. Mà thậm chí chúng ta phải nhờ tới ở trên, tượng trưng cho giáo pháp, tượng trưng cho đạo đức. Wow. Mà cuối cùng á, yêu tinh cỡ nào đi nữa cũng đều được khắc phục. Khó khăn cỡ nào rồi cũng đều được khắc phục và đi qua. Đoạn đường chúng ta sống đây là một đoạn đường đi thỉnh kinh. Ai mà không muốn an lạc, ai không muốn hạnh phúc? Ai muốn an lạc hạnh phúc nghĩa là chúng ta đi thỉnh kinh rồi. Nhưng mà hai chữ hạnh phúc không phải dễ có. Nó ngay dưới chân mình, không có đâu hết trơn, nó ngay dưới chân mình. Đi được là hạnh phúc nè. Tai mình còn nghe được là hạnh phúc nè. Mắt mình còn thấy được là hạnh phúc nè. Nhưng mình cứ lòng vòng. Cuối cùng chỗ này Pháp Hòa điểm cho đại chúng, mình chỉ lúc mà lên tới Tây Phương thỉnh kinh rồi, Đức Phật thọ ký Tôn Ngộ Không có công đưa thầy, đưa phái đoàn đi đến thỉnh kinh, ta thọ ký cho Tôn Ngộ Công thành gì, đấu chiến thắng Phật. Huyền ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang có công đi Tây Phương thỉnh kinh, ta thọ ký cho Huyền Trang thành chiên đàn công đức Phật. Lúc đó Bát Giới nói: dạ bấm Phật Tổ, vậy có làm sao? Cái bắt đầu thụ phong cho ông xong, cái ông nói: nhưng mà bây giờ con thành thánh rồi mà cái mỏ con vậy? Cái Đức Phật mới nói: ông nhìn lại cái ông coi, nhìn lại cái thì cái mỏ mất tiêu, và cái y phục của một con heo nó mất rồi, thành ra một cái áo của bậc thánh. Cái chỗ đó muốn nói gì? Tất cả nó không, nó là mình hết. Nhưng mà chỉ cần chúng ta chuyển phàm thì thánh nó có mặt lập tức. Cho nên ổng chưa hiểu, cho nên ổng có mỏ con làm sao, nghĩa là ổng tưởng đâu bây giờ ổng thành gì, ổng thành rồi thì cái dáng ổng, mình cái tâm mình chuyển là cái tướng mình chuyển. Cái tâm mình mà chuyển, cái lòng mình mà chuyển từ khổ tới vui thì tự nhiên nét mặt mình nó cũng vui. Cái tâm mình nó buồn thì nét mặt nó buồn. Tâm mình nó hận thù thì nó hiện lên cái con mắt của hận thù. Có nhiều người ta nhìn hận thù người đó, mình nhìn cặp mắt họ giống như nếu mà giờ là trong phim Tàu nó, tao xé mày ra được tao cũng xé, tại cái cặp mắt nó chứa đựng cái đó. Nhưng mà nếu nó thương yêu thì nó hiện lên của cái thương yêu. Cho nên tâm chuyển là tướng chuyển. Phàm mà chất, phàm mà chuyển rồi thì chất thánh nó không mà. Cho nên phàm thánh không có hai, chẳng qua là ở cái chỗ chuyển tâm thôi. Cho nên khổ đau và an lạc nó không có hai, hãy chuyển khổ là có vui. Bây giờ mình có cặp chân đi mà mình không biết, hôm nay tự nhiên biết, ôi thì ra có chân đi là hạnh phúc, đâu có đổi chân khác đâu. Cũng đôi chân này mà bây giờ đi có hạnh phúc hơn, cũng đôi mắt này mà bây giờ nhìn có hạnh phúc hơn. Tại hồi xưa mình không biết nhìn, mình nhìn méo mó không à, hình như là mình nhìn xung quanh người nào cũng có vấn đề hết á, hình như mình không có vấn đề, mà cái vấn đề của mình là thấy mọi người có vấn đề mà mình không thấy. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Thôi thì mình sẽ tạm dừng ở đây rồi đi ăn trưa. Hết giờ chưa? Đây là cái đề tài suối nguồn an lạc phải không? Cho nên sáng nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng với cái hai từ an lạc đó. An là khi mình ổn, lạc là vui. Chữ lạc nó khác chữ hỷ nha. Ai nói cái gì mình nghe mình cười đó gọi là hỷ, hoan hỷ đó. Nhưng mà nhiều khi mình ngồi một mình uống một chung trà thì lúc đó không kêu là hỷ mà lạc. Tại vì mình có khả năng an trú với chung trà, hưởng chung trà với cái niềm vui tĩnh lặng của chính mình. Cho nên lạc là cái chiều sâu, hỷ là cái vui mà nó hiện ra cái tướng. Cho nên chứng bốn cái tầng thiền cũng vậy đó. Lên tới thiền thứ ba rồi là gì? Định sinh hỷ lạc. Định sinh hỷ lạc. Rồi là ly hỷ diệu lạc. Ly cái vui cười nói bình thường để có cái niềm vui tĩnh lặng và ly hỷ diệu lạc. Cái lạc, cái niềm vui này bây giờ nó vi diệu lắm, không có tả được. Còn định ngồi yên tĩnh lắng mà có niềm vui gọi là định sinh hỷ lạc. Đến khi nào quý vị chứng được tứ thiền á là tất cả mọi cái khởi niệm phân chia phân biệt không còn. Cái đó gọi là gì? Xả niệm thanh tịnh. Xả tất cả mọi cái ý niệm hơn thua, xấu đẹp. Thường thường con người mình là sẽ bị cái đó. Thỉnh một tiếng chuông lên, chuông này hay hơn chuông hồi nãy. Gặp cái gà, hai má con người ta giới thiệu nhau, sao nhỏ con đẹp hơn mẹ. Đó là mình nhìn bất cứ cái gì, cái đầu mình nó cũng khởi liền hết trơn á. Người ta vừa mời mình ăn cơm, mình ngồi xuống nghe, cơm khô queo, cơm nhão nhẹt. Cái niệm của mình không bao giờ nó dừng nghỉ, phải không? Cho nên mình mà hễ càng như vậy thì cái tâm mình nó càng phóng. Cho nên tu thiền là để có cái kéo lại. Thiền là kéo cái tâm mình lại để nó trụ cái gì biết cái đó thôi. Cơm có nhão thì vẫn là cơm ăn được, chẳng qua là nó không hợp với cái khẩu của mình thì mình chê nó thôi, chứ ăn có cái chết ai đâu. Cuộc đời này cũng vậy thôi, có những cái khó khăn nó đến với mình mà nó không làm cho mình chết, chẳng qua là chịu khó vượt nó thôi à. Có những đoạn đường đi nó thẳng và có những đoạn đường đi nó cong. Đâu phải vì đoạn đường cong mà quẹo lại không đi. Và có những đoạn đường nó trơn tru, có những đoạn đường nó có chút lỗ gà, ổ dịch. Không lẽ vì những cái ổ đó mình lui về mà không đi. Cho nên đường trơn cũng phải đi, đường gồ ghề cũng phải đi. Nhưng mà hễ gồ ghề thì lái khéo một chút, đường trơn tru thì lái thẳng một chút, vậy thôi à. Cho nên biển khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi bể khổ thôi. Đó, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Đó, quý ví dụ quý vị nhìn Pháp Hòa, quý vị nói trời ơi như thầy sướng. Có sướng thiệt không? Ăn cơm Chúa múa tối ngày đó. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Cái nào cũng phải quớt giống nhau, đúng không? Tại vì thủy chung trên đời này, muốn ăn phải lăn vào bếp. Chúc đại chúng chuẩn bị lăn vào bếp. Giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.